SBS Việt ngữ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
Xin được chào chị Huyền Trịnh ạ.
Xin được chào Ngọc và các khán giả của đài SBS Radio.
Khi mà chị bắt đầu chuyến đi của mình một năm trời, rong ruổi vòng quanh nước Úc, hai bé trai của chị là Lâm và Jayden, lúc đó chị mới 6 tuổi và 8 tuổi thôi năm ngoái. Hai bé đang còn đi học thì được mẹ cho nghỉ học để chu du vòng quanh nước Úc. Không phải ai cũng dũng cảm để thực hiện cái quyết định này. Vậy thì suy nghĩ này của chị bắt đầu từ khi nào ạ?
Cái ý định này nó xảy ra khá ngẫu nhiên. Chỉ là sau một chuyến đi công tác về nói chuyện với anh xã mới cảm thấy dạo này mình hay có những cái câu hỏi như là tại sao mình lại được sinh ra và sống cái cuộc sống này? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Cái mục đích của cuộc sống có phải là để cả đi làm từ sáng đến tối, rồi về với các con được khoảng 2-3 tiếng, rồi sau đó lại tiếp tục làm cái business riêng của mình đến khuya, như vợ chồng mình đang làm hay không? Cảm thấy là hài lòng với cái cuộc sống, với những gì mình đang có và cái công việc mà mình đang làm hay không? Rồi anh xã cũng chia sẻ với mình những cái băn khoăn cũng tương tự, mình có nên thay đổi hay không? Thế anh nghĩ như thế nào nếu mà mình buông bỏ hết trong một năm để du lịch vòng quanh nước Úc? Khi mà hỏi như vậy thì chị nghĩ là hỏi vui thôi. Anh xã nhà mình không có phải là người mà thích mạo hiểm. Mạo hiểm trong các thể môn thể thao thì ok, nhưng mà mạo hiểm trong cuộc sống thì mình thấy anh rất là không có thích mạo hiểm lắm. Nhưng mà rất là ngạc nhiên khi mà anh hỏi lại mình là thế mình cần phải làm gì để thực hiện được điều đó. Mình như tìm được cái tiếng nói chung. Từ đó là cái công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi này bắt đầu. Vợ chồng mình thì xác định là sẽ cần phải có một năm chu đáo từ tinh thần, sức khỏe và cả tài chính nữa. Hai vợ chồng mình là đi làm full time, hoàn toàn là chưa có cái kinh nghiệm, chưa có bao giờ mà đi camping.
Đúng như vậy.
Chưa bao giờ đi bụi. Yeah. Cả mọi thứ đều mới.
Dạ vâng, nghe qua thì rất là mạo hiểm đó. Nó khác với cuộc sống thường ngày của mình.
Đúng rồi, nó khác xa.
Bắt đầu cái ý tưởng đó rồi chị lên kế hoạch để chuẩn bị đó, thì cái quá trình mà chị vừa mới chia sẻ với thính giả đó là tài chính nè, sức khỏe nè, biết làm sao mà mình lái một chiếc xe caravan, rồi làm sao để mình đốt lửa làm camping, tất cả mình đều phải học. Chị chuẩn bị như thế nào cho tất cả những điều đó?
Hai vợ chồng mình xem dự định này như một cái project, mình lên kế hoạch cho cái dự án cùng với những cái timeline mà mình cần phải làm. Ví dụ như là để đi được là mình phải có một cái xe có thể kéo được cái caravan, chậm nhất là tháng 5 hoặc tháng 6. Nếu như mà mình bị miss những cái cột mốc quan trọng đó thì nó sẽ làm cho cái dự án của mình cảm thấy là không thực hiện được. Khi nhìn lại cái dự án này thì hai cái cột mốc chính đó là khi mình đã tìm được xe và tìm được cái caravan thì mình cảm thấy là mình gần đến đích. Vợ chồng mình phải tìm hiểu để học lái và tow cái caravan. Cả hai vợ chồng học luôn first aid course để lỡ trên đường có chuyện gì
sơ cấp cứu cho các con nữa.
Mình có thể hiểu là mình cần phải pack những cái gì, vì mỗi một cái xe nó có một khối lượng riêng, cái cân đo đong đếm mình vẫn có đầy đủ nhưng mà không có quá nhiều.
Đó là những cái chuẩn bị rất là sơ nét của chị Huyền Trịnh chia sẻ với quý khán giả. Nhưng mà Bích Ngọc tin chắc rằng là để có được một cái chuyến đi kéo dài một năm như vậy thì có biết bao nhiêu thứ cần phải lên kế hoạch nữa. Khi mà chị nói với lại hai đứa con của mình, bé Jayden và Liam, rằng mẹ sẽ cho hai con nghỉ học một năm luôn, du lịch vòng quanh nước Úc và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới cùng với gia đình mình, thì hai đứa nhỏ phản ứng như thế nào trước cái quyết định này của mẹ hả chị?
Phải chọn một cái cách là nói chuyện bàn bạc với các bạn một cách cẩn thận để các bạn không bị quá excited. Biết đâu các bạn lại bảo là con không thích đi như thế. Thì cũng rất là khó. Vợ chồng mình cứ từ từ mỗi ngày chăm thêm một chút. Mình mua một cái bản đồ của Úc thì mình treo ở trong phòng. Mình mượn những cái quyển sách Alistair Travel Around Australia cho Kids Thì để mình đọc những cái quyển sách đó cùng với các con, để cho nó có những cái ý tưởng về cái việc đó, rồi mình bắt đầu mình mới nói chuyện. Con thấy các bạn đi như vậy có vui không? Con có thích không? Đúng là đứa trẻ nào cũng thích đi chơi, nhưng mà cái chuyến đi này không phải là một tuần hay một tháng, mà là một năm. Phải chuẩn bị cái tinh thần cho các bạn là không chỉ là mình đi chơi, có kế hoạch vui chơi không chưa đủ, mà mình phải có cái kế hoạch học hành nữa. Sau khi mà đi chơi về rồi vào lại trường á, thì không có bị thua các bạn ở trong trường quá nhiều. Việc học thì thực ra là các bạn cũng chưa có tưởng tượng được rõ lắm đâu. Đôi khi thì các bạn, ví dụ như Jayden chia sẻ là chơi một thời gian dài như vậy á, thì con sẽ nhớ trường, nhớ các bạn, nhớ các hoạt động ngoại khóa như là bơi, rồi piano, đá banh và aikido nữa.
Mà mình cũng thấy có một cái ý rất là hay, đó là cái chuyến đi của chị không phải chỉ là chơi không, mà còn phải sắp xếp cái việc học của con để khi mà con quay trở lại trường thì con có thể tiếp tục học và theo kịp bạn bè.
Rất là nhiều, từ những cái việc rất là đơn giản như là khi mà mình dọn dẹp nhà cửa như vậy, mình có nên bán nhà hay không? Hay là mình thuê cho thuê nhà. Khi mà mình tham gia những cái group và những cái blog của những gia đình đã đi trước á, thì rất nhiều nhà, rất nhiều gia đình là họ quyết định là họ bán nhà, không còn một vướng bận gì để khi quay lại. Thì đó cũng là một cái giải pháp. Gia đình mình thì chọn là chỉ cho thuê nhà thôi chứ không bán.
Vẫn còn có một nơi để quay trở về, chứ không phải là sau khi đi du lịch, đi khám phá xong thì về mình thành homeless, đúng không chị?
Đúng rồi. Gia đình mình có tìm hiểu là ví dụ như nếu mà phải giữ lại á, thì mình sẽ phải trả cái tiền self storage nè. Đọc một cái quyển sách của Marie Kondo, một cái cô bé người Nhật, là The Magic of Tidying. Và ngay cả khi mà mình dọn dẹp nhà thì mình thấy là mình có quá nhiều đồ mà đôi khi mình không dùng đến. Sao mình không cho và bán hết đi, để khi mình quay lại mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Mình thấy khi mà cái cuộc sống mình đã sống trên cái caravan rồi á, cái nhà của mình nó quá to. Mà gia đình mình chọn là chỉ xin nghỉ một năm không lương. Mình có một cái gì đó, không có cái sự lo lắng đó, thì gia đình mình sẽ không có muốn đi làm. Trong cái quá trình đi chơi như vậy thì không có muốn đi làm để kiếm tiền, mà muốn dành chọn cái thời gian một năm này cho chính mình và cho gia đình.
Điều mà Bích Ngọc nghĩ đến về chuyến đi của chị Huyền Trịnh cùng với gia đình của mình đó, thì Bích Ngọc cảm thấy băn khoăn nhất về việc học hành của Jayden và Liam. Bởi vì hai em sẽ bị trễ học một năm so với những cái bạn bè đồng trang lứa. Vậy thì trong khi bạn bè của Jayden và Liam đến trường đi học, thì hai em cùng với cha mẹ của mình đi chu du như vậy, trễ học một năm. Chị nghĩ sao về điều này? Cái việc học ở trường nó có quan trọng hay không? Hay là cái quá trình mà mình đi như vậy đối với chị cũng là một cách để cho hai con của mình học à?
Một trong những cái sự chuẩn bị cho chuyến đi thì cũng là việc học của các con. Rất là quan trọng việc học. Bố mẹ có thể là hy sinh làm rất là nhiều để chọn một cái trường tốt cho các con học. Ông xã và mình tìm hiểu về homeschool, không chỉ ở Úc, các nước trên thế giới ngày càng được các phụ huynh tiếp nhận nhiều hơn. Không chỉ ở các vùng sâu vùng xa mà cái việc đến trường nó hơi khó khăn, mà ngay cả ở trong thành phố. Sau khi tìm hiểu thì mình thấy homeschool sẽ tốt nhất nếu như các phụ huynh là đặt cái ưu tiên của các con lên hàng đầu. Thế thì ưu tiên của các con là gì? Là được làm và tìm hiểu sâu những cái gì mà các con thích. Các con đam mê toán, nhưng mà các con, cái khả năng của các con là có thể làm được toán lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì homeschool sẽ là một cái môi tuyệt vời để cho các con có thể tìm hiểu sâu những gì các con thích. Ví dụ như là Jayden của mình rất là đam mê vẽ. Một cái thời gian dài từ 2 đến 3 tiếng để mà chỉ có ngồi vẽ, vì đó là đam mê của con, thì cái việc homeschool cũng rất là tốt. Vì khi mà mình tìm hiểu mình thấy là không phải là cứ phải theo cái hệ thống của trường thì các con mới đến được cái đích. Ở Úc nó có hai hệ thống cơ. Một gọi là distance school, thứ hai là homeschool. Distance school á, thì là tương tự như chương trình ở trường, nhưng mà bố mẹ sẽ là giáo viên, thì họ sẽ gửi hết các chương trình về cho mình, hướng dẫn cho các con. Mà với cái chương trình, cái kế hoạch đi chơi như nhà mình á, hơi bị khó khăn là bởi vì không biết lúc nào mình có internet. Có những cái buổi mình đi hiking, đi chơi, cắm trại lâu mà sợ là các con sẽ không có thể theo kịp được cái workload. Vợ chồng mình quyết định là chọn homeschool. Homeschool thì mình chỉ cần phải submit một cái plan là mình sẽ dạy các con theo một cái kế hoạch ra sao. Cái việc học nó không chỉ có toán, English và science, mà nó còn có nhiều thứ. Ví dụ như là ở society thì mình có gặp gỡ mọi người ra sao, rồi học về lịch sử, văn hóa. Nó làm cho các con mở ra được nhiều thứ lắm. Ngay cả chính mình nữa, mình học hỏi được rất là nhiều. Các con hàng tuần có làm thêm toán, viết thư cho gia đình và các bạn để mà tập viết, rồi đọc sách, vẽ, gặp gỡ những cái gia đình xung quanh những cái nơi mà mình cắm trại, trao đổi cái kinh nghiệm đi chơi, cái lối sống, cái cách sống nữa. Thì đó là những cái trải nghiệm mà mình thấy rất là quý giá.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Dạ vâng, có những cái điều mà ở nhà trường chắc các bé sẽ không có học được, mà chỉ từ những cái chuyến đi trong cuộc sống gắn bó với cha mẹ mình thì hai bé mới học được nhiều như vậy thôi. Và mình còn nghĩ là cái điều đó rất là xứng đáng trong một năm để mình học từ cuộc sống, thay vì là chỉ ngồi trên ghế của nhà trường, đúng không thưa chị Huyền Trịnh?
Đúng rồi.
365 ngày và đi hơn 40.000 cây số, đi qua 5 tiểu bang rồi 2 vùng lãnh thổ của Úc. Một cái câu chuyện nó rất là dài, khó có thể nào mà kể lại hết trong vòng một trang. Thế nhưng nếu có thể mà chọn ra những cái điểm nổi bật nhất để kể cho thính giả của SBS Radio thì chị sẽ chọn điều gì thưa chị Huyền Trịnh ?
Ôi, rất là nhiều nơi, rất là nhiều nơi. Nói thiệt là mình muốn chia sẻ với các thính giả là nước Úc của mình nó thật là tuyệt vời. Nó rất là đẹp. Có một cái nước nào mà nó có thể trải dài và có những cái vùng khác nhau từ ôn đới đến nhiệt đới đến cả sa mạc. Thì những cái điểm mà nổi bật để lại rất là nhiều ấn tượng cho gia đình mình, như đến cái thị trấn nào hay thành phố nào là đến thăm cái museum và cái art gallery ở cái thị trấn và thành phố đó. Mình học được về con người, văn hóa và lịch sử ở cái nơi mình đến. Một cái thị trấn rất là nhỏ ở bên Western Australia, cái art gallery hôm đó là trưng bày triển lãm sản phẩm được làm bởi các em secondary school và high school. Thì là các em từ khoảng lớp 8 đến lớp 12, nhiều nhất với mình trong suốt cả một cái hành trình một năm. Nó rất là pure,
nó mộc mạc chân thực từ chính
đúng
những
rồi.
Cái người không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp hả chị?
Chính xác. Những cái nét vẽ từ của các con, những cái trí tưởng tượng của các con, nó mộc mạc nhưng mà nó rất là đẹp. Một số những cái cảnh quan đẹp, ví dụ như là Blue Mountain ở New South Wales, ở Sydney, ai cũng nghe đến đúng không? Theo cái trải nghiệm của gia đình mình, chỉ có khi nào mà các bạn hiking ở cái track gọi là Grand Canyon á, thì cái track đó khoảng 8 cây return, cây thì cũng là difficult, nhưng mà hai bé nhà mình đi được thì mình nghĩ là cũng không khó khăn lắm. Nhưng mà cái track đó nó rất là đẹp, xuống tận, xuống sâu nè, rồi nó lại lên cao nè. Mình thấy chỉ có đi được cái track đó thì mới thấy cái vẻ đẹp và cái hùng vĩ của Blue Mountain. À, ở Queensland thì có một cái hòn đảo cát, Fraser Island. Cảm thấy là xấu hổ khi mà đến cái nơi này cùng với tất cả mọi người trên thế giới, mà trước khi mình đến mình không hề biết là nước Úc của mình có cái hòn đảo cát lớn nhất thế giới. Và mọi người trên thế giới họ đến đây để
họ chiêm ngưỡng.
Chiêm ngưỡng mà mình ở ngay đây mà mình không biết và mình chưa bao giờ đi. Khi mà mình đi rồi mình mới thấy được cái vẻ hoang dã rất là đẹp của cái hòn đảo. Nó chỉ có cát thôi, cho nên là có kinh nghiệm để lại á, thì mọi người nói nếu chưa bao giờ lái xe á thì nên đi theo tour để mình thấy được cái vẻ đẹp của cái hòn đảo trước. Cái bãi biển rất là nổi tiếng gọi là Whitsunday Beach, rất rất là đẹp. Bạn chỉ có thể thấy được cái vẻ đẹp này bằng chính đôi mắt của bạn. Không có một cái máy chụp hình nào có thể capture được hết. Thì mình có nghe nói là ở đây là nơi để mà được chọn quay cái phim The Caribbean, The Pirate Caribbean.
À, dạ vâng.
Mọi người nghe rất là nhiều đến Great Barrier Reef ở bên Queensland. Nhưng mà gia đình mình thì lại vote là Ningaloo Reef bên Tây Úc. Mình chỉ cần bơi ra khoảng 2 mét thôi là mình như được ở một cái thế giới khác. Bao nhiêu là loại cá và san hô, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Gia đình mình ở đó 5 ngày và một cái thời gian mình cắm trại ở ngay bờ biển. Những cái nơi mà để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm cho gia đình mình á, thì lại là những cái organic farm mà gia đình mình tình nguyện làm việc. Thì không phải mình vì mình tình nguyện cho nên không có cái sự trao đổi về tiền mặt. Mình nghĩ là trao đổi lòng nhân ái. Mình gặp người lạ mà họ chào đón mình như một người thân, cùng làm việc, cùng nấu ăn, cùng chơi.
Nghe qua những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm và cả những cái tiếp mà chị Huyền Trịnh vừa mới chia sẻ về chuyến đi của mình, thì chắc hẳn là quý thính giả cũng bỏ túi được một số nơi để làm điểm đến cho những cái hành trình sắp tới của mình, đúng không ạ? Và thưa chị, khi mà tổng kết lại, chị đã đạt được những cái điều gì từ chuyến đi này?
Mình cảm thấy một năm vừa rồi hiểu thêm về các con, được gần các con hơn, hiểu thêm những cái đam mê của các con để có thể khuyến khích, hiểu thêm về những cái kỹ năng mà các con cần phải trau dồi thêm. Chính mình những cái kỹ năng mà bố mẹ chưa làm tốt và cần phải làm tốt hơn. Thì đôi khi mình đâu có nghĩ đến nước là quan trọng, đúng không em?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Cái chuyến đi này á, tự vì gia đình mình là cố gắng ở những cái free camp càng nhiều càng tốt để giảm được cái chi phí. Khi mà ở những cái free camp thì mình sẽ không có cái nguồn nước, không có cái nguồn nước sạch thì mình phải đi tìm. Nói đơn giản, ví dụ như là cái toilet ở nhà mình chỉ cần đi mình flush một cái là xong, sạch sẽ. Nhưng mà ở trên đường á thì không có những cái toilet nó tiện nghi như vậy. Được cái cuộc sống ở nhà nó quá đầy đủ, nó quá tiện nghi. Đôi khi mình take it for granted. Thì những cái nhỏ đó làm cho mình cảm thấy là mình biết ơn nhiều hơn. Mọi người, nói chung là trước khi mình đi thì cũng có nhiều băn khoăn, không biết là mình đậu xe giữa đường như vậy thì có an toàn hay không, có việc gì đó xảy ra thì không biết có ai để giúp đỡ hay không. Thì khi mà mình đã đi rồi thì mình mới thấy là có rất là nhiều người tốt xung quanh mình. Trên xe lửa mình ngồi á, thì ai họ cũng chỉ có nhìn vô cái điện thoại thôi, không có ai biết ai hết.
Nhớ một cái ý mà chị Huyền có viết lại trong nhật ký của mình, đó là chuyến đi của chị không có mang theo iPad. Vậy thì các con của chị, hai bé sẽ chơi gì, làm gì? Và lý do tại sao chị lại viết thư tay về cho gia đình của mình hả chị?
Gia đình mình tin là mình có thể sống vui mà không cần đến cái baby sister này. Cái iPad nó không còn là cái sự lựa chọn á. Các bạn sẽ thấy được cái trí tưởng tượng của các bé nó tuyệt vời đến thế nào. Đơn giản như là Jayden và Liam nhà mình á, hay đi kiếm mấy cái cành cây cỡ khoảng 1 mét, dài khoảng 1 mét này nè. Xong rồi cái nó dùng cái đó để nó chơi cricket với lại là tennis ball. Mà rất là nhiều gia đình đi qua đi lại mà thấy hai đứa nó chơi như vậy á, thì họ nhìn yêu, họ bảo là rất là vui khi thấy những đứa trẻ nó tận dụng những cái thứ quanh mình để mà nó có thể have fun. Niềm vui và hạnh phúc nhất cho mình á là khi thấy hai đứa rất là thích đạp xe. Thì đến một cái campsite nào mà có một cái bãi cỏ rộng á, và Và nếu mà nó có những cái đồi nhấp nhô lên á, thì hai bạn rất rất là thích. Hai bạn có thể đạp xe với nhau vài tiếng đồng hồ mà cười rất là giòn giã. Và cái viết thư tay á, là nó xuất phát từ cái việc này. Mình thì mình viết nhật ký rồi, nhưng mà muốn khuyến khích các con cũng viết nhật ký. Nhưng mà các con thì nói là trời ơi nó boring quá à, không có biết viết cái gì hết. Thôi một thời gian sau đó thì mình cũng không có ép, nhưng mà vẫn cứ muốn các con phải ghi lại làm sao để mà có thể capture được những cái suy nghĩ, nhận xét mà các con thấy trong cái quá trình đi chơi. Thì mình mới nảy ra cái ý nghĩ là hay là bây giờ các con viết thư cho bà, cho cậu, cho gia đình, cho bạn bè, cho thầy cô nữa, để kể lại là hôm nay con đi đâu, con thấy cái gì, con gặp ai. Các bạn có vẻ rất là enjoy cái việc đó. Mỗi một bức thư lại tùy theo cái cảm hứng nữa, thì lại có thể là vẽ. Chỉ nói chung viết thư là để cho các bạn tập for writing đó. Đơn giản là các bạn có tập viết vừa để chữ nó đẹp hơn, mà rèn luyện cơn thành lập câu rồi này kia, viết vài lá thư và lại các bạn lại nhận được cái thư hồi âm của mọi người á, thì các bạn rất là vui. Thì cái điều đó nó khuyến khích các bạn tiếp tục làm.
Có lẽ đây là câu hỏi cuối mà Bến Ngọc xin phép được hỏi chị Huyền Trịnh. Đó là khi mà nghe câu chuyện của chị nãy giờ thì chắc là nhiều thính giả họ sẽ nghĩ chỉ có nhiều tiền thôi thì mới có thể đi du lịch cả một năm trời như vậy. Vậy thì đó có phải là cái suy nghĩ đúng hay không? Hay đó là cái lifestyle của mỗi người lựa chọn trong cuộc đời của mình hả chị Huyền Trịnh? Bởi vì có những người họ sẽ mua những cái túi sách rất là đắt tiền, mua những chiếc xe sang để họ đi.
Mình rất là vui khi Ngọc hỏi mình câu này, bởi vì Ngọc không phải là người duy nhất hỏi cái câu hỏi này trong cái quá trình mình đi. Mình khẳng định với Ngọc, tiền không phải là cái yếu tố duy nhất và quyết định một năm vừa rồi của gia đình mình. Khi mà mình measure cái sự giàu có đó, thì làm sao để mà mình có thể measure được nó? Như thế nào là đủ? Như thế nào thì được gọi là giàu? Đối với gia đình mình á, có thể là hơn một số gia đình khác là bởi vì hai vợ chồng cùng đi làm. Như vậy là mình có hai đầu lương, thì mọi chi phí trong gia đình nó cũng dễ dàng hơn, chứ nó không bị khó khăn.
Cái đam mê, bao nhiêu cái khao khát muốn thực hiện cái chuyến đi này.
Đúng rồi, bạn khao khát nó đến cỡ nào. Nếu như mà bạn khao khát nó đủ, cái sự khao khát của bạn nó đủ mạnh, cái sự quyết tâm của bạn nó đủ mạnh, tài chính hay tất cả những cái vấn đề sau chỉ là vấn đề mà mình cần tìm giải pháp thôi. Đôi khi mình khao khát, mình thấy gia đình đó làm được thì mình cũng muốn làm, nhưng mà mình lo cái này, mình lo cái kia, mình sợ cái này, mình sợ cái kia. Dù cho bạn có tiền, bạn cũng không có thực hiện được. Có rất là nhiều những gia đình nói là thôi, phải ráng đi làm, cho các con đi học hết lớp 12, tụi nó vô đại học rồi thì hai vợ chồng mới khỏe, rồi hai vợ chồng đi du lịch với nhau. Mình không biết lúc đó mình còn sức khỏe để mình đi hay không. Tuyệt vời làm sao nếu sau này mình được ngồi lại với con và nhớ lại những cái kỷ niệm mà cả gia đình cùng có với nhau. Thay vì chỉ là hai vợ chồng già với nhau. Thì có những gia đình đó là họ vừa đi, họ vừa làm. Có những cái công việc ở trên đường đi, mình thấy ví dụ như là thu hoạch trái cây, hay là nếu như mà bạn có cái skill về làm thợ điện.
Rất là thú vị những cái chia sẻ của chị Huyền Trịnh. Chắc chắn sẽ là những cái câu chuyện truyền cảm hứng cho những người khác nếu như mà đã có những cái ý định, những cái ý tưởng này trong tương lai. Cảm ơn chị Huyền Trịnh đã tham gia chương trình Nuôi Con Ở Úc ngày hôm nay và chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả SBS Radio ạ.
Mình rất là vui. Cảm ơn Ngọc và các khán giả của SBS.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like. cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.